Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Du lịch Việt-Mỹ bị ảnh hưởng nặng trong COVID-19. Hoạt động của cộng đồng tái tục trong lúc dịch COVID-19 vẫn hoàn hành. Tiếp theo là tường trình Những người Việt này kể chuyện lần đầu tiên đi xem Tổng thống Trump vận động tranh cử. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Du lịch Việt-Mỹ mắc kẹt vì COVID-19. Đại dịch COVID-19 cộng với việc Mỹ tạm dừng phỏng vấn thị thực đã khiến người Việt không còn đến Mỹ du lịch hay thăm thân, trong khi nhiều người Mỹ gốc Việt cũng không thể về Việt Nam vì không được cho về và không có chuyến bay, theo tìm hiểu của VOA. Do dịch virus corona lan rộng, Mỹ đã tạm ngừng các cuộc phỏng vấn cấp thị thực kể từ ngày 18 tháng 3, trong khi chính phủ Việt Nam cũng đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài và người gốc Việt, kể cả trong trường hợp có thị thực kể từ ngày 22 tháng 3. Như vậy, trong suốt 3 tháng qua, hầu như không có sự qua lại gì từ Việt Nam đến Mỹ hay từ Mỹ đến Việt Nam, ngoại trừ các chuyến bay đặc biệt được sắp xếp để đưa các công dân bị mắc kẹt về nước. Trao đổi với VOA, anh Vũ Trần, hiện đang làm việc tại công ty du lịch Trend Ocean ở Dallas, bang Texas, cho biết thường là vào mùa hè du khách Việt qua Mỹ rất đông và chủ yếu đi California hay các bang có đông người Việt. Những năm gần đây, du khách Việt Nam đi Mỹ rất đông và tăng đều đặn qua mỗi năm. Anh nói, đa số du khách kết hợp du lịch và thăm thân, họ mua tour trọn gói của công ty, đi xong thì sắp xếp thời gian thăm người thân.
Khách hàng chịu chi khi mà họ đi Mỹ thì họ họ không có ngại cái vấn đề mà xài tiền. Họ mua những cái dịch những cái package tốt.
Anh Vũ nói về xu hướng đi Mỹ của du khách Việt. Tuy nhiên, anh Vũ cho biết bắt đầu từ giữa tháng 3 cho đến đầu tháng 4, sau khi Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, thì cũng không còn du khách Việt Nam đến Mỹ nữa. Tâm lý hiện tại, nhiều người cảm thấy không an toàn khi đi du lịch. Có nhiều nơi đóng cửa, có nhiều người muốn qua thăm người thân bên Mỹ nhưng người thân chưa chắc muốn gặp họ vì họ đi từ nước khác qua và đi máy bay. Anh giải thích, từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, anh Trần Phú Kim Đô, một quản lý cao cấp tại một công ty lữ hành ở quận 1, chuyên tổ chức cho khách Việt đi du lịch nước ngoài, cho VOA biết là công ty anh đã không còn khách đi Mỹ từ hơn 2 tháng qua. Nếu khách đã lỡ đặt tour trước đó thì chúng tôi hoàn tiền lại cho họ hoặc bảo lưu tour qua thời gian khác, anh nói. Anh cho biết hiện tại do người dân Việt Nam cũng đã biết là Mỹ đã ngưng phỏng vấn cấp thị thực nên nhu cầu đi Mỹ đã tạm ngưng và họ đang đợi chừng nào Mỹ mở lại phỏng vấn thì mới tính đặt tour đi Mỹ. Riêng đối với những người Việt đã từng có visa đi Mỹ nay có thể xin gia hạn lại mà không cần phỏng vấn. Anh Đô cho rằng họ cũng không muốn đi Mỹ vào lúc này vì tâm lý người Việt rất ngại đi du lịch trong mùa dịch bệnh. Nếu chưa có vaccine thì việc đi lại quốc tế cũng sẽ tiếp tục rất khó khăn, anh nói. Theo lời anh Đô, vốn có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh lữ hành, Mỹ là thị trường rất thu hút đối với du khách Việt Nam và người Việt có nhu cầu rất lớn đi du lịch Mỹ. Trong số các khách hàng ở công ty anh thì có 20-25% là đi Mỹ, còn lại chủ yếu đi các nước Đông Nam Á, anh cho biết. Ở chiều ngược lại từ Mỹ về Việt Nam, anh Vũ Trần ở Dallas nói rằng hiện giờ các Việt kiều Mỹ muốn về Việt Nam cũng sẽ rất khó vì chuyến bay không có, nhà nước Việt Nam không cho vô, mà nếu có muốn đi thì phải xin phép đi trên các chuyến bay đặc biệt. Anh cho biết bắt đầu từ tháng 2, công ty anh đã có nhiều khách gọi vào yêu cầu hủy vé máy bay về Việt Nam đã đặt hoặc đổi sang thời gian khác. Thời gian hè cùng với Tết Nguyên Đán là hai khoảng thời gian cao điểm để người Việt ở Mỹ về Việt Nam. Nhưng hiện tại những khách đặt vé trong 3 tháng 6, 7, 8 đều đã hủy chuyến, anh cho biết. Mặc dù bây giờ đã có một số hãng máy bay đã bay về Việt Nam, nhưng anh Vũ nói vấn đề bây giờ là không xin được visa của Việt Nam. Hiện tại nếu có visa cũng chưa chắc vô được. Anh nói thêm và cho biết công ty anh đã tư vấn cho những khách hàng lớn tuổi có ý định muốn về Việt Nam trốn dịch hoặc những người hiện đang ngồi nhà vì không có công ăn việc làm, muốn về Việt Nam nghỉ ngơi rằng chỉ có Đại sứ quán Việt Nam mới hỗ trợ được trong vấn đề này. Theo lời anh Vũ thì trong mười mấy năm làm du lịch, đây là lần đầu tiên công ty anh bị ảnh hưởng trầm trọng như thế. Anh cho biết công ty anh hiện đã cắt giảm hết mọi khoản chi không cần thiết và phải dựa vào khoản tiền tích lũy được từ việc kinh doanh trong những năm trước để cầm cự. Còn anh Trần Phú Kim Đô thì nói rằng công ty anh có thể dựa vào thị trường du lịch nội địa, vốn đã phục hồi lại để lấy doanh thu bù lại cho mảng du lịch nước ngoài, nhưng không bù được nhiều vì đưa khách đi Mỹ có lợi nhuận cao hơn là đi du lịch trong nước.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình Những Người Việt Này kể chuyện lần đầu tiên đi xem Tổng thống Trump vận động tranh cử.
Họ mong chờ nhìn thấy cảnh tượng này từ lâu. Một rừng sắc đỏ với vô số những biểu ngữ Make America Great Again dập dềnh theo những giai điệu của ca khúc Billie Jean trứ danh từ những năm 1980, thời mà nhiều người trong số họ tin là những ngày vàng son của một nước Mỹ vĩ đại và cường thịnh. Đó là lần đầu tiên trong đời họ tham dự một cuộc tập hợp vận động chính trị. Sự phấn khích và tình bằng hữu lan tỏa giữa những con người đồng quan điểm và chí hướng. Nó như thể một trận đấu thể thao mà tất cả cổ động viên đều ủng hộ chỉ một đội duy nhất và ai nấy đều tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng. Ở đây, trong đấu trường thể thao BOK Center với sức chứa 19.000 người, người ta gác lại những lo ngại về dịch virus corona. Lác đác vài người đeo khẩu trang và gần như không có sự giãn cách xã hội nào được áp dụng. Rồi Tổng thống Donald Trump bước lên bục phát biểu. Chúng ta là đảng của Tổng thống Abraham Lincoln và chúng ta là đảng của luật pháp và trật tự. Ông Trump cất tiếng sang sảng giữa những tiếng hò reo và vỗ tay vang dội của những người ủng hộ nồng nhiệt nhất, trong đó có ông Hồ Ngọc Sĩ. Ông Sĩ là một trong số nhỏ những người gốc Việt bỏ thời gian và công sức đến để dự cuộc tập hợp này vào ngày thứ Bảy tuần trước. Đến giờ, ông và vợ ông vẫn còn hào hứng về trải nghiệm hôm đó. Ước nguyện của họ được nhìn thấy Tổng thống tận mắt đã trở thành hiện thực. Khi vừa hay tin ban vận động tranh cử Trump sẽ tổ chức một buổi tập hợp ở gần nơi ông sống, hai vợ chồng quyết định họ không thể bỏ lỡ sự kiện này và lên kế hoạch đến dự bằng được, ông nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ bang Oklahoma. Hành trình của họ bắt đầu từ tối ngày thứ Sáu khi họ lái xe 1 tiếng rưỡi từ nhà ở thành phố McAllister đến thành phố Tulsa, nơi sự kiện được tổ chức. Họ ngủ lại một đêm ở nhà người thân trước khi khởi hành vào sáng sớm ngày thứ Bảy. Tại đấu trường BOK Center, họ chờ 11 tiếng đồng hồ trước khi vào được bên trong và ổn định chỗ ngồi trên khán đài. Ông Sĩ chia sẻ về trải nghiệm của ông lần đầu tiên tham dự một cuộc tập hợp chính trị.
Mình cảm thấy rất là hào hùng, phấn khởi với cái tinh thần mà để đi ủng hộ cho ông Tổng thống. Cũng như cái bài phát biểu của ông, mình thấy rất là ý nghĩa. Mình nghe mặc dù mình nghe không hiểu rõ ràng lắm, rành mạch lắm, nhưng mà với mình thì mình thấy cái bài rất là ủng hộ, thấy cái bầu không khí đó rất là phấn khởi, mọi người xung quanh họ cũng phấn khởi không kém, mà họ la hét. Anh biết không, về tới nhà hôm qua ngày chủ nhật hôm qua không nói ra tiếng luôn, nhưng mà hôm nay thì ok rồi.
Tổng thống Trump và ban vận động đã kỳ vọng cuộc tập hợp ở Tulsa sẽ có tác dụng khởi động lại chiến dịch tái tranh cử của ông sau hơn 3 tháng đình trệ vì dịch COVID-19. Nó cũng diễn ra trong bối cảnh các cuộc khảo sát ý kiến cử tri trên toàn quốc cho thấy ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đang nới rộng cách biệt dẫn trước ông Trump, trong khi ông Trump hứng chịu nhiều chỉ trích về cách thức ứng phó dịch bệnh, cũng như các cuộc biểu tình bùng lên hồi gần đây liên quan đến căng thẳng sắc tộc. Tuy nhiên, số người tham dự thấp hơn nhiều so với dự kiến, phần nào phản ánh những lo ngại về nguy cơ virus corona lây lan ở những cuộc tụ tập đông người trong không gian kín, với ít các biện pháp bảo vệ và giãn cách xã hội, cũng như khơi lên những câu hỏi về sức thu hút của ông Trump ở bang mà cử tri từng bỏ phiếu chọn ông làm tổng thống với tỷ lệ áp đảo 4 năm trước. Bà Trần Ngọc Trâm, vợ ông Sĩ, nói bà không quá ngạc nhiên về số lượng người tham dự không đông như dự kiến. Nhưng bà nói điều quan trọng là những người như bà đã đến để thể hiện sự ủng hộ của họ dành cho vị tổng thống mà họ yêu mến, đặc biệt là vào lúc ông cần sự ủng hộ của họ nhất.
Mình cũng có cảm giác là ngày quá khác mà lại coi như là một cô đơn, giống như là cứ bị rất là, nói chung là ít người ủng hộ, ngay cả trong quốc hội rồi những người làm việc chung với ông, cho nên mình cảm thấy rất là tội cho ông.
Nhưng sự ủng hộ của bà không phải xuất phát từ sự thương hại mà từ chính phong cách của ông Trump, điều làm nên sự khác biệt giữa ông với những tổng thống tiền nhiệm. Bà cũng tán đồng những chính sách mà ông đã ban hành, mà bà tin là đang giúp cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Bà nói cảm tưởng động lại trong bà sau buổi vận động là rất rất nhiều, nhưng trên hết là sự xúc động vì được tận mắt nhìn thấy Tổng thống.
Khi mà ngày bước ra, coi như mọi người hô hào rồi, ai cũng đứng lên hô hào, vỗ tay cũng phải nói là mấy phút đồng hồ đó. Coi như là rất là hào hứng và cảm động, mình thật sự mình rất cảm động khi mà nhìn coi như người thật.
Bà Phạm Thị Hạnh tưởng đã không thể tham dự được cuộc tập hợp vì đến sát giờ khởi động chương trình. Nhưng do số người tham dự ít hơn dự kiến, nên bà và nhóm bạn vẫn vào được bên trong, điều khiến bà hết sức bất ngờ. 3 ngày sau khi trở về nhà ở Oklahoma City từ sự kiện này, bà vẫn không giấu được sự hào hứng khi kể về trải nghiệm của bà lần đầu tiên tham dự một cuộc tập hợp chính trị. Bà nói ấn tượng sâu sắc nhất của bà là hình ảnh một vị tổng thống với những phát biểu vừa dõng dạc vừa hài hước, lôi cuốn sự chú ý của tất cả mọi người.
Rất là sôi nổi và rất là năng động, không ai ngồi hết, chỉ mình đâu người ta ngồi, mà khi mà ngài tổng thống nói là họ toàn đứng không à.
Dạ, chỉ có hò reo mà, chỉ có hò reo.
Đó, đó. Và four more years, rồi. Cứ Trump four more years, everybody.
Thế nhưng sự ủng hộ nhiệt thành của bà dành cho tổng thống lại khiến bà lo sợ về tương lai chính trị của ông. Nếu ông thất cử thì đất nước này sẽ rơi vào tay Trung Quốc, bà nói. Chính vì vậy, bà cho biết mỗi ngày bà đều cầu nguyện cho ông có đủ sức mạnh để đương đầu với hàng loạt những cuộc khủng hoảng đang bủa vây nhiệm quyền tổng thống của ông, từ virus corona cho tới nền kinh tế suy thoái, rồi các cuộc biểu tình đòi công lý cho người da đen. Điều mà bà Hạnh không lo sợ là đại dịch virus corona. Bà nói mức độ nghiêm trọng của nó đã bị thổi phồng lên vì mục đích chính trị. Trong khi các ca nhiễm virus corona đang tăng mạnh ở một số bang bao gồm cả Oklahoma, các chuyên gia y tế đã bày tỏ lo ngại về những cuộc tụ tập đông người mà có thể biến thành những sự kiện siêu lây lan, đe dọa các tiến bộ đã đạt được trong các nỗ lực khống chế dịch bệnh. Số người tử vong vì dịch bệnh này ở Mỹ đã vượt quá 120.000 người, theo con số thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC. Những người tham dự cuộc tập hợp cho biết mọi người đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi được cho vào trong đấu trường. Khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn được cung cấp miễn phí, nhưng người tham dự không bị bắt buộc đeo hay chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội. Những người Việt trò chuyện với VOA cho biết họ không đeo khẩu trang, một quyết định mà họ nói phần nào bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Khi đi vào đó thì mình thấy mọi người không mang khẩu trang nên mình cũng chẳng lo lắng gì, ông Sĩ nói.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 270. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay ta sẽ học những điểm sau đây. Học tiếp về những cặp danh từ và động từ viết giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Những chữ viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau. Nghĩa khác nhau gọi là homographs. Phần cuối bài ta sẽ học cách phân biệt hai từ là across và through. Tiếng Việt có nghĩa là qua. Trong bài trước, ta đã học về những chữ có hai vần, nhấn vào vần đầu khi là danh từ và nhấn vào vần hai khi là động từ. Đó là những chữ như conflict, to conflict, record, to record, permit, to permit. Bây giờ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh những câu đã học trong bài trước. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. Quý vị hãy dùng chữ conflict. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. Quý vị còn nhớ câu đó không? I hope that won't conflict with our plan in any way. Cô ta dường như lúc nào cũng bất đồng ý kiến với cấp chỉ huy của cô. Dùng danh từ conflict. She seems to be permanently in conflict with her superiors. Nào, bây giờ chúng ta hãy học ôn hai chữ a record và to record. Nhớ ghi âm, nhớ thu hình buổi trình diễn nhé. Remember to record the show. và câu "Tôi sẽ ghi vào sổ lời yêu cầu này." I'll keep a record of the request. Bây giờ hãy học chữ a permit và to permit. Cấm không ai được hái hoa. No one is permitted to pick the flowers. Bây giờ hãy dùng permit, có nghĩa là một cái giấy phép. Chúng tôi có giấy phép xây hàng rào quanh nhà. Quý vị có trả lời là we already got a permit to build a fence around the house. Tóm tắt, ba chữ quý vị vừa ôn lại là a conflict to conflict, a record to record, a permit to permit. Tiếp sau đây là một danh sách 10 danh từ và động từ, gồm có hai vần. Nhấn vào vần đầu nếu là danh từ, nhấn vào vần hai nếu là động từ. Discount là giảm giá, to discount. Discourse, to discourse. Dislike, to dislike. Increase, to increase. Insult, to insult. Produce, to produce. Reject, to reject. Chúng ta hãy học kỹ từng chữ một. Discourse và to discourse. There is a discourse on 19th century British novels at the university this Sunday. Chủ nhật này, ở trường đại học, có bài diễn thuyết về tiểu thuyết Anh thế kỷ 19. Discourse, bài diễn thuyết. To discourse on something, nói chuyện về vấn đề nào, diễn thuyết về vấn đề nào. Dislike, điều mình không thích. Tell me about your likes and dislikes. Hãy cho tôi biết bạn thích hay không thích những gì. Many men dislike shopping. Nhiều quý ông ghét mua sắm hàng. Increase, tăng thêm. There's a sharp increase in gas prices. Giá xăng tăng bất chợt. The company has increased its workforce by 10%. Công ty đã tăng số nhân viên lên 10%. Danh từ increase, động từ to increase. Insult, lời lăng mạ. As he spoke, the crowd shouted insults at him. Khi ông ta nói, đám đông la ó những lời sỉ nhục ông. The prince insulted the guests by refusing to shake their hands. Ông hoàng là mất lòng hay là sỉ nhục khách bằng cách từ chối không bắt tay họ. Danh từ produce, fresh produce, là rau trái cây tươi. If you want to buy fresh produce, go to farmers markets. Muốn mua rau hay là trái cây tươi thì ra chợ của trại chủ. Động từ produce là sản xuất. Nuclear power plants produce 20% of the country's energy. Những nhà máy nguyên tử sản xuất 20% năng lượng toàn xứ. Danh từ reject là sản phẩm bị gạt bỏ, sản phẩm bị từ chối. This product is a reject because it is damaged. Sản phẩm này bị từ chối bởi vì bị hư. The committee rejected the proposal. Ủy ban bác đề nghị. Danh từ reject, động từ to reject. Suspect là kẻ tình nghi. He is the police's prime suspect in the case. Anh ta là kẻ tình nghi chính của cảnh sát trong vụ án. I suspected that she was not telling the truth. Tôi nghi cô ta nói dối. Ở chữ transfer và to transfer. After 2 years at this community college, you can request a transfer to a 4-year university. Học 2 năm ở trường đại học cộng đồng này, rồi bạn có thể chuyển tới một trường đại học 4 năm. She transferred from NOVA, tức là Northern Virginia Community College, to the University of Virginia. She transferred from NOVA, Northern Virginia Community College, to the University of Virginia. Bây giờ là nhận xét 2. Để ý tới danh từ và tính từ expert. Expert, E-X-P-E-R-T. Expert, danh từ hay tính từ đều đọc giống nhau. He's an expert in handwriting. Ông ta là chuyên viên về chữ viết tay. Expert, tính từ, adjective. He's an expert marksman. Ông ta là một tay thiện xạ. Vậy expert là danh từ hay tính từ, phát âm như nhau, đều nhấn vần đầu, expert. Danh từ expertise, E-X-P-E-R-T-I-S-E, expertise, là nhấn vần 3 có nghĩa là tài năng chuyên môn. All his heart patients benefited from Dr. Burton's medical expertise. Tất cả những bệnh nhân về tim của ông đều hưởng lợi nhờ tài năng lão luyện về y khoa của bác sĩ Burton. Bây giờ chúng ta học ôn. Chữ abuse, danh từ abuse, nghĩa là lạm dụng. Nếu là danh từ, đọc với vần S. The problem of drug abuse in schools is becoming serious. Vấn đề lạm dụng độc chất trong trường học trở nên nghiêm trọng. Động từ to abuse, đọc với âm Z. Some nursing home patients were neglected or abused. Vài bệnh nhân trong nhà dưỡng lão không được săn sóc kỹ hay bị ngược đãi. Vậy chữ abuse, động từ hay danh từ viết giống nhau, nhưng mà động từ abuse phát với âm Z, danh từ abuse phát với âm S. Để ý đến chữ dispute, a dispute và to dispute, D-I-S-P-U-T-E, dù là danh từ hay động từ đều viết giống nhau, phát âm giống nhau và cùng nhấn vào vần nhì. Beyond dispute là không chối cãi được. Her honesty is beyond dispute. Lòng thành thật của cô ta không ai chối cãi. I dispute the charges with my credit card company. Tôi tranh luận về khoản tiền phải trả với công ty thẻ tín dụng của tôi. Một chữ nữa chúng ta cần để ý là use là danh từ và use là động từ. Use, danh từ. Robots have many uses in industry. Người máy tự động có nhiều công dụng trong kỹ nghệ. This job gives me an opportunity to put my language skills to good use. Công việc này cho tôi cơ hội tận dụng khả năng ngoại ngữ của tôi. Còn động từ use, âm z. Use a good judgment in selecting your friends. Hãy suy xét kỹ khi chọn bạn mà chơi. Còn chữ used to, U-S-E-D-T-O, used to, accustomed to, quen với, to be used to, là quen hay là get used to. I'm not used to such a spicy food. Tôi không quen ăn cay quá như vậy. Theo sau, be used to là một noun a phrase hay là một gerund. He's a quite used to hard work. Anh ta rất quen với công việc nặng nhọc. He's a quite used to working hard. Đồng nghĩa với câu trên. Một chữ nữa, used. U-S-E-D, used. Đứng làm tính từ. Used có nghĩa là đã dùng rồi hay là cũ, tương đương là second hand. Thí dụ, this used book is for sale at half price. Cuốn sách cũ này bán còn nửa giá. Một chữ nữa là used to, có nghĩa là một thói quen trong quá khứ. Đọc là used to. Xưa thường, this bicycle shop used to do bicycle repairs too. Tiệm này xưa cũng thường sửa xe đạp nữa. Do you play soccer? No, but I used to. Bạn có chơi bóng đá không? Không, nhưng xưa tôi có chơi. I used to smoke, but now I've stopped. Xưa tôi hút thuốc lá, nhưng nay bỏ rồi. That's where I used to live when I was a child. Xưa còn bé, tôi ở đây. Câu hỏi và câu phủ định với used to. Did she used to be your girlfriend? Có phải cô ấy xưa là bồ cũ của anh không? Did she used to be your girlfriend? You used to smoke a pipe, didn't you? Có phải xưa anh hút pip không? Hay là didn't you used to smoke a pipe? Vậy chữ S trong danh từ use hay trong tính từ useful hay là useless? Chữ S đọc với âm S. Khi là động từ use thì chữ S phát âm là Z. Quá khứ trong used đọc là the, used. Còn used nếu là quen thì đọc là used. Còn nếu là xưa thường thì đọc là used. Phân biệt nghĩa hai câu. I used to get up early. Xưa tôi thường dậy sớm. And I'm not used to getting up early. Tôi không quen dậy sớm. Nhớ là sau to be cộng với used to thì phải cộng với verb có đuôi ing. Sau đây chúng ta học tiếp với chữ close. Nếu là danh từ đọc là close. C-L-O-S-E. Phát với âm Z. The mayor will speak at the close of the conference. Ông thị trưởng sẽ ngỏ lời vào cuối buổi họp. Danh từ close, chữ S đọc là Z. Động từ to close, C-L-O-S-E là đóng. cũng đọc với âm z. The door closed silently behind us. Cánh cửa khép nhẹ phía sau chúng tôi. Close your eyes and make a wish. Nhắm mắt lại và ước một điều. Close your book. Gấp sách lại. Close all your applications before shutting down the computer. Hãy đóng các áp dụng trước khi tắt máy vi tính. This road is closed to the traffic. Con đường này không cho xe cộ đi lại. I would like to close my checking account. Tôi muốn đóng chương mục vãng lai của tôi, tức là rút hết tiền ra. Còn close, C-L-O-S-E, nếu là adjective hay là adverb thì đọc với âm S, nghĩa là gần hay là thân. I'm very close to my brothers. Tôi rất thân thiết với các anh em tôi. Take a close look at the statistics. Nhìn kỹ số thống kê. They were sitting close together on the bench. Họ ngồi gần sát nhau trên ghế dài. Còn câu, she was holding her baby close, là bà ấy ôm chặt cháu nhỏ trong lòng. Vậy chữ close trong hai câu trên là một adverb. Còn chữ closure, C-L-O-S-U-R-E, là đóng cửa. Officials announced the closure of the military base in the region. Các viên chức chính phủ loan báo sẽ đóng căn cứ quân sự trong vùng. Và nhận xét số 4 là hai chữ dễ dùng nhầm là across và through. Trong tiếng Việt ta dùng chữ qua. Nếu qua một mặt phẳng thì dùng chữ across. Qua một thể tích, qua một đám đông, qua một khu rừng dùng chữ through. Nhưng across chỉ qua một mặt phẳng như qua đường, across the street. Qua sông, across the river. Qua cầu, across the bridge. Qua mặt nước đóng băng, across the ice. Qua sa mạc, across the desert. Qua bên kia, the village is just across the border. Ngôi làng nằm ngay bên kia biên giới. Còn through, T-H-R-O-U-G-H, through chỉ nghĩa là qua một thể tích, một khối, một đám cây rậm rạp. Thí dụ, walk through the wood, qua rừng. Chen qua một đám đông, walk through the crowd. Hay là qua nhiều tỉnh lỵ. We drove through several towns. Across vừa là giới từ, preposition, vừa là trạng từ, adverb. Would you like me to help you across the street? Một thanh niên nói với một bà già, bác có muốn cháu dắt bác qua đường không? Trong câu này, across là preposition. She came in the room, walked across, and opened the window. Cô ấy bước vào phòng, bước qua phòng và tới mở cửa sổ. Trong câu này, across là adverb. Across còn có nghĩa là khắp hay là suốt. Across the country, khắp xứ. Through cũng có thể làm preposition và adverb. Thí dụ, the dog got out of the house through a hole in the fence. Con chó chạy ra khỏi nhà qua lỗ hổng ở hàng rào. Trong câu sau đây, through là adverb. Make sure the food is heated through. Nhớ hâm món ăn cho kỹ nhé. Did you read the book through? Bạn có đọc kỹ quyển sách từ đầu đến cuối chưa? Through còn dùng là một adjective mà across không bao giờ dùng làm adjective. Thí dụ, dinner was through by the time the guests arrived. Bữa tối đã ăn xong trước khi khách tới. I need to use the computer when you are through. Tôi cần dùng cái máy vi tính khi nào bạn dùng xong. Vậy tóm lại, across và through đều có nghĩa là qua, qua sông, qua đường dùng across. Qua một đám đông, qua rừng dùng through. Quý vị vừa học xong bài 270 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.